Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Quan Lâm Pháp Tòa để ban bố cho chúng con một thời pháp nhũ để chúng con làm hành trang trên bước đường tu học giải thoát. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch Thượng Tọa Chủ trì Chùa Long Thành. Kính bạch Chư Tôn Thượng Tọa, Chư Đại Đức Tăng, Ban Tổ chức Khóa Tu. Kính bạch Chư Tôn Thiền Đức tại Bổn Tự. Lời nói đầu tiên, chúng con vô cùng tri ân Thượng Tọa Chủ trì cũng như quý Thầy, quý Thượng Tọa trong Ban Tổ chức đã cho phép chúng con về đây có thời pháp để gieo duyên lành với đạo tràng Chùa Long Thành sáng hôm nay. Chúng con ngưỡng nguyện cầu Hồng An Tâm Bảo luôn luôn gia hộ cho quý Ngài, luôn luôn là bậc Thầy giảng pháp, bậc Thầy chỉ đường cho chúng sanh trên bước đường tu tập. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, nghe Thầy MC nói rất là hay. Ở dưới Phật tử nghe không ạ? Hồi nãy giờ Thầy thì ở Đồng Nai, tỉnh Đồng Nai, mà Thầy MC cho tới Tiền Giang luôn. Chắc này tiếng này chắc có cái chùa ở Tiền Giang nữa quá. Hôm bữa cũng vậy, thầy đi giảng, hành tín đi giảng ở dưới Cần Thơ, chùa của Thượng Tọa Thích Minh Thành, quý tử biết không ạ? MC đã nhiều Đại Đức Thích Hành Tín, ủy viên Ban Hồng Pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai, chủ trì chùa Quyền Trang tại Long Thành. Mình cuối cùng mình biết mình ở đâu. Ta bà thế giới chỗ nào cũng có. Nên không sao, thầy hôm nay ông cho ở Tiền Giang thì mình ở Tiền Giang, ngày mai mình về Đồng Nai ở lại. Thì hôm nay là ngày thứ hai quý Phật tử tu tập ở đây, và lần thứ tư chúng tôi có mặt tại đạo tràng chùa Long Thành. Cũng đã biết bao năm nay, cũng gặp lại một số quý Phật tử thân quen ở đây, cũng miệng mỉm cười, cũng hơi thở đó, cũng tình thương đó, và cũng những người này đó, và cũng có những người mới đó. Thì đây chúng ta xem như là một cái duyên lành đến với nhau, trong tình pháp lữ, trong tình đạo bạn, cũng như trong mối liên kết giữa chúng ta đang tu tập ở đây. Thì chúng ta chào nhau bằng một nụ cười và bằng một tràng vỗ tay luôn. Thầy đem lịch có gần 200, mà không biết có đủ không, tặng quý Phật tử ở đây 200 tờ, gần trăm mấy, không biết đủ không. Nếu đủ thì không đủ thì mới mốt thầy gửi xuống thêm, còn không đủ thì quý tử hoan hỷ mỗi người xé ra nữa. Chứ giờ sao giờ không đủ, giờ đem ra mấy chồng luôn mà không đủ. Thì tính tặng gieo duyên với Phật tử cái lịch của chùa, thì mong rằng quý tử chút nữa nhận được trên tay thì quý tử có cái kỷ niệm đối với thầy. Thì là lâu lâu buồn chúng ta mở ra, chúng ta ngó ngó xong cắt vô, cắt vô xong ngó tiếp, ngó tiếp xong cắt vô, vậy thôi. Thì hồi nãy thầy nghe thầy Đạt hát rất là hay, niềm an vui. Quý tử thấy đó, chúng ta đi tu hành, chúng ta đi tu đạo, chúng ta mới có cái niềm vui vậy. Còn không thì chúng ta lớn tuổi ở nhà chúng ta khó chịu bực bội lắm, chúng không thể nào hát được những bài hát như vậy đâu, đúng không ạ? Chỉ có chúng ta đi tu, chúng ta đi vào chùa, chúng ta niệm Phật, chúng ta mới có tâm hồn trẻ thơ như vậy. Chúng ta mới có cái tâm hồn mà để chúng ta hát, để chúng ta vui vẻ bên Phật, bên bạn đạo mình, bên cái gì thiêng liêng nhất, chúng ta mới có thể chia sẻ được. Còn chúng ta không đi tu á, chúng ta cấu gắt, chúng ta buồn, chúng ta giận. Quý tử có nghe không ạ? Có nghe được không ạ? Dạ. Sợ giọng thầy nó chép cái bát quá, quý tử nghe không được. Giọng này cãi lộn tốt lắm quý tử. Giọng thầy được bình chọn là cãi lộn là số 1 á. Tại là nó toàn là chết, không nó không có bát. Nên cãi lộn là đứng hàng đầu. Ai mà cãi lộn là cãi không lại thầy đâu. Nên mấy micro mà gặp thầy nó cũng sợ. Nên chúng ta sáng nay gặp nhau trong cái tình thương như vậy, thì chúng ta nói về đạo pháp để chúng ta cùng nhau tu, để chúng ta cùng nhau có sự giải thoát an lạc. Hôm trước quý tử biết thầy xuống đây thầy giảng đề tài gì không ạ? Ai còn nhớ không ạ? Hôm nay có sao chuỗi vậy ta? Ai nhớ hôm trước thầy giảng đề tài gì không ạ? Quên rồi. Lâu quá vậy hả? Mới có năm mà. Năm trời. Thì hôm nay thầy sẽ giảng một cái đề tài mà rất là thường với quý tử, đó là cánh cửa mở vào cửa cực lạc. Cánh cửa mở vào cực lạc. Cái cửa này mà ai cũng thích đó. Thầy đảm bảo, thầy hỏi bây giờ ở đây ai muốn vào cực lạc thì đảm bảo ở đây hết 90% là giơ tay rồi, đúng không ạ? Nhưng mà thầy không hỏi. Thầy biết ai cũng giơ tay nên không có hỏi. Nên mà chúng ta giơ tay, nhưng mà chúng ta phải biết cách để vào cực lạc như thế nào. Bởi vì cực lạc, tuy bởi vì ta nói là đường đời chặt hẹp thì người chen lấn, lối đạo sao thênh thang chẳng ai giàu. Tuy giàu nhưng mà ra liền, đúng không ạ? Tuy có giàu đó, cũng ngắm nghía đó, cũng tham quan đó, cũng tu đó, nhưng mà không có kết quả. Đạo Phật chúng ta quý tử thấy tuy nó là đơn giản vậy đó, người ta nói đạo Phật mình không có nề nếp, không có tổ chức, cũng như không có này kia nọ, nhưng mà thưa quý Phật tử, tuy nó vậy đó, nhưng mà giàu được hay không mới là quan trọng.
thấm được hay không mới là quan trọng, và hiểu được hay không mới là quan trọng. Đức Phật nói một câu rất là hay, giáo pháp ta thì đừng nhìn, đừng ngó, đừng ngắm mà hãy làm. Đức Phật nói rất là hay, giáo pháp ta đừng nhìn, đừng ngó, đừng ngắm, đừng nghe, đừng ngóng gì hết, ai nói gì cũng đừng nghe. Quan trọng là mình phải làm, phải thực hành, coi cái những lời nói của ta có chân thật hay không, có đúng hay không. Nếu các con thực hành lời nói của ta mà sai thì goodbye, thì sao, không thèm tới nữa, đúng không ạ? Còn các con thực hành lời nói ta đúng thì sao, mời vào. À, mà mời vào được thời gian tu thì sao, tự nhiên con ma sân si nó nổi lên, con ma phiền não nổi lên, đáng lẽ sắp thành Phật rồi, à ngày mai thành Phật rồi, tự nhiên hôm nay sân si nổi lên, tự nhiên hôm nay dục trần nó nổi lên, tự nhiên hôm nay cấu bẩn nó nổi lên, tự nhiên hôm nay tâm mình nó buồn chán nổi lên, còn thành Phật nữa không? À, mình vô mình biết mình vô mình thôi kệ đó, để mình dẹp cái vô mình tu tiếp. Cái cánh cửa vào cực lạc, thưa quý Phật tử, rất là khó, chứ không phải dễ như chúng ta nói là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật vô. Không có đâu, không có dễ gì đâu. Chúng ta đừng có nghe những người mà người ta khoác lác, ta nói vậy không dễ. À, bà bỏ nhà bà đi, bỏ đi, bỏ hết, bà vô tôi đi, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, thành Phật nổi không? Sao thành nổi? Thành Phật á, thưa quý Phật tử, nếu mà mình tu á, thành Phật thì ở đâu cũng thành hết á, chứ không phải vô cái mình chỗ nào mình A Di Đà Phật mình mới thành Phật, hoặc là mình niệm Phật mới thành Phật. Nếu mình tu tốt á thì ở đời này kiếp này mình cũng có thể thành Phật. Mà một thành Phật một cách an lạc giải thoát, thành Phật một cách đường đường chính chính, không phải lén lén vô chùa trống chồng mới tu ở thành Phật, không phải vậy. Có nghĩa là khi tâm mình hòa với tâm Phật là một, quý tử nhớ nha, khi mình và Phật là một thì lúc đó mình là Phật. À chứ ai là Phật đâu. Bởi vậy khi mà tâm mình an lạc giải thoát, quý tử ở đây tu vậy nè, an lạc giải thoát hàng ngày chúng ta vui vẻ bên nhau, thì cánh cửa cực lạc nó mở từng phút từng giây cho mình chui vào. À, không đi được thì bò không được thì lội, lội được thì lặn không được thì sao, giật cái khóa vô luôn. À, khóa vô luôn, có nghĩa là mình không đi nổi, ví dụ như nói tôi già tôi đi không nổi thì bò không nổi thì lăn không được thì lết không được thì sao, hả, bay không nổi thì sao, nặng quá mập quá bay lên rớt xuống lết không nổi được sao, thì sao đó tử, bằng cách thì hòa tâm mình và tâm Phật. Thầy nghe có một số người bây giờ mê tín nhiều tử, mà bây giờ giáo hội chúng ta cũng không cho phép. À, cứ bỏ nhà bỏ cửa hết đi, niệm Nam Mô Di Đà Phật là thành Phật. Đâu có dễ vậy quý tử. Nếu pháp môn Đức Phật dễ gì là thành Phật hết trơn rồi. À, nếu chúng ta mà dễ thành Phật vậy thôi, cần gì đâu giết người giết heo giật làm nhân quả đã, cái bỏ hết, cái cuối đời bỏ hết cái vô thành Phật, vì nhân quả đâu còn. Không phải vậy quý tử. Nếu mình tu á thì mình tu ngay từ bây giờ. Ngay từ bây giờ quý tử đang tu là ngay từ bây giờ quý tử tu mười mấy năm là tốt nè. Đi tu từ từ, lên từng bậc từng cấp, mình học cũng vậy. Mình phải từ lớp 1 tới lớp 2, lớp 3, tự nhiên mình từ lớp 1 mình nhảy lên lớp 12 mình học có được không? Ai cho không? Không. Không có cái nguyên nhân nào, không có nhân quả nào mà cho mình phép mình gì đó hết. Mình phải học từ sơ cấp tới gì? Trung cấp, tới cao đẳng, tới đại học, rồi tới thạc sĩ, tới tiến sĩ. Chứ mình tự nhiên đang học lớp 1 cái tôi lên đại học tôi học rồi. Không có vậy. Chúng ta phải tu từng bậc, chúng ta đi từ từ. Chúng ta nên nhớ là chúng ta có 10 cõi thế gian này là gì quý tử? Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, người, trời, thanh văn, duyên giác, Bồ Tát và Phật. Chúng ta phải đi từng cõi, từng cõi. À, chúng ta phải thấm nhuần hết các cõi, sau đó chúng ta mới thành. Trộn mình như trộn gỏi quý tử. À, cuộc đời mình như một dĩa gỏi. trộn qua trộn lại, trộn tới trộn lui, luân hồi sanh tử, kiếp này qua kiếp khác, lúc đó chúng ta thành một cục bột. Chúng ta sẽ tự lăn vô chảo dầu. Lúc đó chiên phồng lên sao ăn, lúc đó chúng ta mới cảm thấy chúng ta thành Phật. Còn bây giờ chúng ta nói chúng ta mới tu sơ sơ, cái chúng ta nói chúng ta thành Phật liền thì được không? Được không? Ai nói mới tu ra thành Phật đâu, giơ tay thầy coi. Đức Phật có thử, ngài tu 1000 kiếp, cứ tưởng nhớ nè, mà ngài mới dám tự xưng ngài mới thành Phật á. Còn ngài mới tu, ngài đâu nói ngài thành Phật đâu, ngài phải tu rồi, ngài còn làm Bồ Tát này, ngài còn làm con heo, con gà, con vịt, con chó, con này con kia, ngài còn phải thử thách mà, ngài còn phải chuyển đời luân hồi sanh tử qua nhiều con. Còn mình chưa có con gì hết mà mình thành Phật thôi. Ở đây quý tử đã thành con gì rồi? Con gì? Con người, đúng rồi. Cái con người này là quan trọng nhất. Con người này để tiến hành gần tới Phật dễ lắm quý tử. Nếu quý tử biết tu. Biết tu là gì? Không phải là chúng ta biết chỉ là A Di Đà Phật không là đủ đâu. A Di Đà Phật là tâm chúng ta định rồi. Khi chúng ta A Di Đà Phật, chúng ta phải làm cái gì có trí tuệ nữa. Phải có 3 lòng tin đối với Phật pháp. Mà 3 lòng tin đó là gì? Để chúng ta mở cái cửa hạnh phúc đó là gì quý tử? Ai giỏi vậy? Ai? 1, ai nữa? Có 3 cái lòng tin này mới mở cái cửa cực lạc được. Còn ta A Di Đà Phật thì chúng ta mới nhìn vô thôi. Mới nhìn vô, mà nhìn vô thì chúng ta chưa thấy gì hết. Mới nhìn gì nè? Mà nhìn gì thì thấy lè lẹt lắm, chưa thấy được Phật. Chúng ta phải có 3 cái niềm tin và 3 cái chìa khóa vàng để mở cánh cửa cực lạc này ra. Đó là 3 chìa khóa gì? Ai nói vậy? Rồi vỗ tay cái đi cô tử. Tín, hạnh, nguyện. Đó là 3 cái phương pháp để mở gì? 3 chìa khóa vàng để mở ra cõi cực lạc Tây Phương ở ngay thế gian này, và sau này chúng ta sẽ thành Phật. Cực lạc đâu ở đâu xa? Ngay ở cõi ta. Tại mình không thấy. Tại sao mình không thấy? Mình bị vô mo. Vô mo nó che. Mà vô minh nó che thì mình có thấy không? Không. Mà khi mà vô minh che thì mình thấy cái gì? Bây giờ mình đọc theo thầy nè. Khi vô minh che lấp, mình không thấy gì hết. Đúng không? Không thấy gì hết. Lúc đó là mình thấy gì? Thấy toàn là chuyện phiền não đến với mình không? Đúng không? Thấy toàn là chuyện ngang trái đối với mình không? Thay vì người ta đi chùa, ta an lạc, giải thoát vô cùng. Trời, ta đi chùa, xách cái đải đi vô, mặc cái chiếc áo dài tha thước vô, trang điểm mấy tóc cho mượt mà vô, đeo mắt kính vô, hoặc là đeo chuỗi cầm tay đi, tha thước, dễ thương vậy. Trời ơi, nhìn thấy mê. Còn mình thì sao? Cái mặt như cái bánh bao, chầm a chầm ôm, đi đâu cấu gắt đó, sân si đó, phiền não đó, là mình bị ma ám. Con ma này nó ám mình. Con ma gì? Mỗi thầy giảng con ma gì? Con ma sân si, con ma phiền não nó ám. Mà con ma này ám trừ khi nào chúng ta biết tu nó mới bại chúng ta ra thôi. Còn không biết tu thì sao nó ám hoài. Nhìn cái mặt là thấy giống ma rồi vậy nè. Trời đất ơi, người ta mặt thường đẹp muốn chết vậy nè, cười mỉm chi cọp, trời ơi dễ thương chết. Còn mặt mình, trời đất quý. Nhìn cái mặt không lấy cái miệng dùa đánh vô mặt là chết. Mặt người ta vui vẻ phấn khởi cho tu hành an lạc vậy, còn mình mặt gì? Ai hỏi gì cả? Trời đất ơi, tu sao thấy vì an lạc mà thấy vì não? Ai vô hỏi bà tám ở đâu? Trời đất tu gì chết rồi. Đáng lẽ ra mình giải thoát an lạc lắm quý tử. Tại sao vậy? Tại quý tử nghĩ coi, mình đi tu bao nhiêu năm, mình thấy đó rồi cũng vô thường tới thôi. Thầy kể quý tử nghe câu chuyện này thương tâm quý tử. Cái sự vô thường mà thầy mới nhớ liền. Có cô đệ tử thầy có 37 tuổi mà cổ có 4 đứa con, mới đẻ đứa nữa. Đứa này mới lắp bắp, có đứa kia mới đẻ nữa. Thì phát hiện ra cổ bị ung thư thời kỳ cuối giai đoạn di căn này, mà cổ mới đẻ đứa này ra được 3 tháng thôi. Thì cổ lúc trước thì cổ cho hai đứa chú tiểu tu với thầy, sau này cổ cắt nhà xong cổ kêu thôi về cho mẹ con đoàn viên, không ở chùa nữa. Thì thầy cũng tưởng gia đình êm đẹp rồi, mình cũng cầu chúc cho họ được êm đẹp chứ không phải là như thế nào. Thì 3 tháng sau tự nhiên cổ ốm như ốm nhách rồi, xanh lè xanh lét cái mặt mày, nhìn giống y là không ăn không uống một mấy tuần rồi đó, nhìn ghê lắm. Mới đầu nhìn cổ mập mạp đẹp, cổ nhìn cổ giống y bà Tư Xa Láng vậy, bự mập mạp đẹp. Mấy ngày sau còi ơi là còi, mà thầy hỏi mà cái bụng bự nó nhiều quá thử, thầy hỏi chắc có bầu nữa hay sao. Thầy nói 4 đứa chưa đủ hả? Không phải thầy ơi, ung thư giai đoạn thời kỳ cuối vậy. Thầy kêu ghê vậy. Cái cô mới mời thầy xuống để tụng kinh 3 ngày. Thầy kêu thầy tính thầy kỳ lắm, thầy mà tụng cho ai 2 ngày người đó chết rồi. Bây giờ có dám mời thầy không? Thầy nói thầy có thử, mà đám ma nào, đám mà ai mời thầy 3 ngày 2 thầy ngày là tới là chết rồi. Bởi vì ta đâu dám mời thầy đâu, kêu thầy tới nhà là ta chết rồi. Cô kêu bây giờ cô dám chắc mời thầy tới nhà không? Nếu mà cô dám chắc mời thầy tới nhà thầy tới, chứ không thể ngày mai 2 ngày chết chồng cô lấy chổi quánh thầy là tiệm chịu à. Cái mất công nói tại ông thầy này tới mà vợ tôi chết. Cái cô nói thôi không sao thầy à, thầy làm liều cho con đi, con cũng không muốn sống nữa rồi. Bây giờ cái bụng nó bình bành ra, đi đâu ai cũng nói có bầu mà thật sự có bị ung thư. Cái bụng bự rồi. Thì thầy nói thì thôi vậy à, thôi thầy ráng cố gắng, thầy xuống thầy cầu an cho 3 đêm. Thì khi mà sau 3 đêm á, 1 đêm đầu thầy đi, 2 đêm sau thì thầy bận công việc không đi. Thì qua thứ ngày thứ 3 xong rồi, 1 tuần sau cổ lên cổ tạ lễ với thầy á, thì thầy mới hỏi ủa chưa chết hả? Thầy hỏi vui vậy thôi, chưa chết hả, chắc kỳ này không linh rồi. Cổ nói thầy ơi, sao mấy nay từ khi thầy xuống tụng kinh con ăn được, mà mấy lúc chứ không ăn được, mà với sợ ông xã con đi ra ngoài Bắc á, tìm cái thuốc gì của ông thầy kia con uống mà thấy đỡ, bây giờ con thấy mập mập lại rồi. Thầy kêu thôi cầu mong là cô này cổ mập mập lại, chứ thôi cổ chết cổ để lại 4 đứa con ai nuôi, nhỏ quá. Nhưng mà cái bệnh di căn rồi thì chỉ có Phật cứu thôi. Cứ tự thế này, phước chủ mai thầy, chỉ có Phật cứu thôi. Chứ còn mà nói về đơn giản như là mình mà cứu thì cũng không được. Chỉ có nhờ lực của Tam Bảo, nhờ cái đức của có biết tu, nhờ là dòng họ 3 đời 4 tổ của ông cố nội, ông cố ngoại để lại. Ví dụ vậy, cái đức cái phước của đại lại thì cổ qua, còn không thôi thì cũng ngủng của tỏi thôi. Thì thầy thấy cổ mấy bữa mập mập mừng lại, nhưng mà không biết 3 tháng sau gặp thì sao. Thầy sợ gặp cái cảnh đó lắm quý tử. Không phải là mình tu mình biết sự vô thường mà mình còn sợ, nhưng mà mình gặp cái cảnh mà éo le gì mình thấy mình không cầm được nước mắt, mình thấy mình thương cho họ. Vì sao vậy? Vì họ còn con, mấy đứa con nhỏ nhỏ, còn chồng, còn phải lo cho gia đình bỏ đi. Quý tử thấy đó, bây giờ bệnh hoạn có nhiều không quý tử? Mình đang khỏe mạnh gì mình đi xét nghiệm ra thì sao? Ung thư, lét dạ dày, lét bao tử, sắp khớp, thấp xương, đủ thứ á, đúng không quý tử? Vậy mà không chịu đi tu nữa. Đúng không chịu đi tu, còn hơn thua gì nữa. Quý tử thấy không, thời đại là sanh lão bệnh tử, bây giờ sanh ra cái bệnh liền, khỏi cần lão nữa. Hồi xưa là sanh lão đi theo tiến trình của Đức Phật là sanh lão bệnh tử, đúng không? Bây giờ là sanh ra là bệnh liền, chết liền, khỏi cần già luôn. Bây giờ là sanh ra bệnh là chết. Bây giờ tiến trình nó rút lại còn có 3 giai đoạn thôi: sanh già, lão già, gia tử. Nhiều người nói già mới chết, mà thật sự ra mới 20 mấy tuổi xét nghiệm ra ung thư, 3 ngày sau chết queo. Thầy cũng có mới đệ tử đó, cũng mới 20 mấy tuổi đâu, khỏe mạnh đẹp trai, khỏe mạnh, xét nghiệm ra cái bị ung thư, cái suy sụp, cái chết queo, mà 2 tháng sau chết liền. Đó có cần già đâu. Quý tử thấy đó, sanh lão tử chết liền. Bởi vậy khi cái tiến trình sanh lão bệnh tử nó càng rút ngắn, thì cái tiến trình lộ trình tu hành phải càng nâng cao lên. Thay vì xưa mình tu ngày có 1 tiếng à, bây giờ mình lên mấy tiếng? 2 tiếng. Rồi từ từ lên mấy tiếng? Từ từ lên mấy tiếng? Từ từ mấy tiếng? Từ từ mấy tiếng? Từ từ mấy tiếng? Từ từ mấy tiếng? Tu nổi không? Thầy lên thì quý tử cũng phải lên chứ, đúng không? Thay vì xưa mình tu 1 tiếng, mình thấy tu tiếng mệt quá, tu gì đâu mà ngồi nghe giảng, ngồi niệm Phật hồi cái mỏi cái lưng quá, nhức cái xương quá, thôi đứng dậy, thôi đi đánh bài hoặc là đi uống cà phê, tu mệt quá, hoặc là đi tám chỗ nào xíu, à rồi quay lại tu, thôi giờ mình cố gắng mình kìm hãm lại, mình đang tu Nam Mô A Di Đà Phật, cái tự nhiên trong đầu mình nghĩ trời ơi chiều nay cái tô bún bò Huế nó ngon quá, phải ăn cho được, kìm hãm lại liền, thôi nó ngon nhưng mà tu ngon hơn, à niệm Phật tiếp, Nam Mô A Di Đà Phật, cái được tiếng nữa, cái tiếng thứ hai, tiếng thứ ba, tâm mình nó xao xuyến lên, tự nhiên cái mỏi lưng quá tu nổi đó, mình vượt qua liền, kêu Nam Mô A Di Đà Phật, cái lưng đau không bằng phải đọa địa ngục, đau hơn, cố gắng tu thêm tiếng nữa, à mình giống anh lên tu thêm tiếng nữa, cái tự nhiên vượt qua tiếng thứ ba. Cái tiếng thứ tư, tự nhiên cái con cái nó khóc nó la dữ quá, cháu nó khóc la dữ quá, má ơi má, tiếng nó má ơi, hay là nội ơi nội, kho thịt nội, ví dụ vậy. Mình nghe chịu không nổi nữa rồi, đáng lẽ sắp tuột cái tiếng thứ ba rồi, tiếng thứ tư rồi, nhớ lại mình cho nó cả đời rồi, à mình lo cho nó quá trời rồi, bây giờ để tự nó lo ngày thử coi, hoặc là nó lo thử coi được không, mình tu tiếp, vượt qua tiếng thứ tư. À cái thứ năm buồn ngủ quá, Nam Mô A Di Đà. Có mấy bữa thầy đi về mệt quá tử, mình nói ra thì quê, có bữa đó mình đi giảng gì mệt quá mà lên bữa tụng kinh mình phải lên, mà ở dưới thì chúng đâu đi, mà bữa thì mình ráng mình ngồi, thầy cũng bị gọi là hôn trầm vậy, mình ngồi mình đang niệm, mấy chú tụng pháp qua mình ngồi, cái mình quay qua không để ý nha, cái hồi mình giả bộ mình ngồi thiền chứ, ngồi thiền lên cái hồi cũng gặt nữa, cái không để ý, cái hồi mình lấy tay mình so 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 cái hồi mấy chú nó cười, cái mình biết là mình ngủ rồi, à mình bị hôn trầm là có người đánh thức cho mình, cái hôn trầm đó là mình biết mình vượt qua cái hôn trầm đó. Cái ai nói thầy là không bị hôn trầm đâu, nhiều khi mình tụng kinh mình ngủ mình vẫn ngủ gật vậy, lại mệt quá, hoặc là do mình không có tu tinh tấn hay sao mà mình khi mình tụng kinh mình vẫn ngủ gật, à nhất là buổi khuya thì có người nhắc nhở mình liền thì mình vượt qua cái hôn trầm đó. Ví dụ cái tiếng thứ năm mình bị buồn ngủ quá, cái mình kêu thôi mốc chết ngủ luôn bây giờ cố gắng tu vượt qua tiếng thứ năm nữa, thành công không quý tử? Thành công không? Thành công vỗ tay cái. Quý tử cố gắng tu sao là ngày được 5 tiếng. Thì khi mà chúng ta tu là ngày được 5 tiếng rồi á, thì cánh cửa cực lạc mở ra dễ lắm quý tử. Còn chúng ta tu mà ít á, thì thành gì ta? Thành ấy. Không thành này thì thành cái kia. Cũng thành, nhưng mà chúng ta chưa thành Phật được. À chúng ta còn chúng sanh, còn này kiểu kia kiểu nọ. Nếu mà chúng ta tu tinh tấn á, ta kêu cần tu tợ lửa đốt đầu, đừng cho sái bụi đi chầu nghiêm dương, lỡ rồi cho đi luôn phải không? Lỡ rồi cho đi luôn. Còn ai mà lỡ buông thả rồi cho đi luôn, chứ sao giờ còn ai lỡ tinh tấn rồi tinh tấn luôn. Thầy nói vậy thôi chứ ai mà lỡ thiếu tinh tấn quý tử, thì chúng ta cố gắng ta tinh tấn lên. Thời buổi này chúng ta thấy chỉ có tu là hạnh phúc nhất. Thầy thật quý tử, chỉ có tu niệm Phật tụng kinh mới không có phiền não, không bị người ta chửi, không bị những cái ô uế cuộc đời làm chúng ta đau khổ. Chứ còn chúng ta không tu là chúng ta khổ hoài. Đúng vậy không quý tử? Đúng, vỗ tay cái. Chúng ta mà không tu là chúng ta khổ hoài. Miễn sao thầy ơi con khổ quả, thầy ơi khổ quả, thầy ơi, thầy ở kế mấy người Huế, thầy ơi răng mà con khổ rồi thầy, kêu răng con phiền nào chứ con khổ, à khổ hay không là dũng do à mình, đúng không? Mình làm mình chịu chứ kêu gì kêu thầy chứ, tự nhiên thầy ơi khổ quá, à thì mình đừng làm cho mình khổ. Tất cả khổ đều do mình làm, mà mình làm thì mình phải chịu, không ai làm cho mình khổ hết. Có ai bắt mình ăn không? Có ai bắt mình ăn không? Có mời mà do mình tham ăn quá mình ăn. Ăn xong đau bụng cái mình kêu tại ta cho mình ăn. Tại mình tham mình ăn quá gì đau bụng. Coi thấy gì mình không ăn, mình nói tôi không ăn. Mình cũng thấy mình ngon. Tại nước miếng thèm quá hồi. Thấy gì me ta kêu không được ăn me. Mà mấy bà thèm me, quất luôn hai trái me. Hồi đau bụng kêu tại me. Tại mình. Đâu mà tại me. Còn mình nói mình tu sao khổ hoài, tại mình phiền não sân si, mình không bỏ được cái phiền não sân si đó. Nếu mà mình tu như người ta giải thoát an lạc á, Nhưng mà tu giải thoát an lạc như người ta có thử, thì ai nói gì thì mình cũng mỉm cười, nói đúng nói sai thì mình cũng vui hoan hỷ, thì mình có phiền não không? Ngay cả bản thân chúng tôi quý tử nhiều khi cũng phiền não, người ta nói sai mình cũng phiền não, nhưng mà khi mình phiền não mình biết mình bỏ liền quý tử, thầy cũng sân si lắm quý tử, không vui ai đâu, ai nói đụng tới mình coi mình cũng nhảy đồng đổng lên á. Nhưng mà khi nhảy đồng đổng lên rồi mình mới nhảy xuống, mình kêu tại sao mình lại nhảy đồng đổng lên chi vậy, mình có bị khùng không? Ở chạy thứ mấy ra à, đôi khi mình nhảy rồi mình mới nhìn lại mình, tại sao mình lại nhảy. Như khi sao rồi à, tự nhiên cái mình phiền não lên rồi, tự nhiên cái liền khí công xuống, tại sao mình khùng như trời, tự nhiên mình phiền não chi trời, mình tu rồi à, cái đầu chọc lóc, tâm là tâm Phật, mặc chiếc áo của Phật, ngồi tòa Như Lai mà phiền não, ngu quá. Thôi đừng ngu nữa nha con, mình tự nói với mình đừng ngu nữa nha con, mày ngu nữa là mày đọa địa ngục chết á. À, mày ngu nữa là mày không khác gì là con Atula, con quỷ, mình phải chửi nó vậy đó. À, mày ngu nữa là mày không tu được rồi, mày chuẩn bị mày cứu gói theo mấy con Atula, mày một lần nữa là tao giật mày bằng niệm Phật á. Mình phải nói vậy đó, mỗi lần mà ma phiền não nó đổi lên cho mình, mày kêu con quỷ Atula đi ra, à cái đó ra liền à. Còn mình mà để trong người mình hoài á, riết rồi mình thành Atu. Nhìn cái mặt ghê lắm gì đâu, Atula cái mặt ghê lắm, cứ thử làm cái mặt Atula coi. Ồ, thằng đó cứ thử nhìn cái mặt mà bà đầu giữ lên, hay ví dụ như Liên Hà mà đang đẹp vậy, đang Bồ Tát gì mà cái mặt giữ lên chắc cũng vậy nè. Đúng không? Cái mặt mình mà giữ lên nó ghê sợ lắm. Nhiều khi mình dặn ai đó, ngay cả bản thân thầy, mình soi gương lại tự nhiên mình thấy mình ghê tởm lắm. Mình chẳng khác nào con quỷ, mà chẳng khác nào con Atula. Mình phải đuổi nó đi liền, rồi mình tự chửi bản thân mình, rồi mình tự hứa với bản thân mình mai mốt chửi ít hơn tí. Chứ nói không chửi là không có rồi, không chửi thì mình vẫn còn ấm ức trong người, mình lắm không chịu nổi đâu. Mình vẫn chửi, nhưng mà mình chửi chút ức lại xíu, bớt lại tí để mình thành Phật từ từ. Đúng không tử? Bây giờ thầy sẽ đi giảng sâu vào cái tính hành nguyện này, để chúng ta mở cái cửa cực lạc ra, để thầy mong rằng trong mấy trăm người này, sau khi nghe bài mở cánh cửa cực lạc, quý Phật tử sẽ đi vào đó hết. Ai muốn vào đó đâu, giơ tay này coi. Có Liên Hà không vào à? Ai muốn vào cảnh cực lạc giơ tay lên. Thầy đếm đó nha, 1, 2, 3, 4, 5. Rồi ai không giơ là mới mốt không lên được, đáng chịu á. Thầy mà lỡ được lên đó nha, mà thầy xuống thầy kéo áo mà thầy không thấy giơ là thầy không kéo à. Lỡ lên chứ chưa chắc lên. Mình nói đâu mình cũng nói đâu nói mình hay được tử. Mình ráng tu đi, mình ráng tu, sau này lỡ may mình có duyên với Phật Pháp thì mình lên, còn không thì mình lên xuống. Như hồi nãy thầy vô cái chỗ này là cái cô Huệ cô nói thiên đàng địa ngục cũng bên này là thiên đàng, bên kia là địa ngục, à bên kia là nhà giam, bên này là quý tử đi thì chúng ta dẹo vô cực lạc, chứ ai dẹo vô nhà giam không? Có ai lỡ vô đó không? Không, đâu ai ngu vô đó. Bởi vậy mình sống mình đã khôn vậy là chết chắc chắn mình sẽ khôn. Khôn là gì? Mình sẽ về cực. Chứ lúc đó mình sắp ngẫm mùi tỏi rồi. Vàng của má đâu, đưa má xài khỏi ra đâu. Lúc đó đừng có nghĩ vàng. Lúc lâm chung là chúng ta nhớ vàng không quý tử? Thầy nói thật á. Lúc lâm chung là chúng ta nhớ, một là nhớ vàng, hai là nhớ chồng, ba là nhớ con. Nhớ chồng không à? Hoặc là nhớ cái mảnh đất nào má chưa bán được. Chứ khi mà lâm chung má không bao giờ nhớ cực lạc A-di-đà của Đức Như Lai A-di-đà đâu. Bởi vậy khi mà xúc cảm mùi tỏi rồi, quý tử phải có trí tuệ. Điều này đừng mơ mộng vàng nữa, hãy nghĩ về cực lạc, có người hộ niệm cho mình, tiếp theo đó mà mình về cực lạc tiếp dẫn mình đi luôn. Chứ lúc đó vàng của má đâu, chồng má đâu rồi, là lúc đó tiêu diêu miền cực nhọc. Lúc đó là thôi em đi đường em, anh đi đường anh, tình nghĩa đôi ta chỉ thế mà thôi, không bao giờ về cực lạc được. Tại sao vậy? Cực lạc lúc đó là mộng, là quyển, là hư, là hao, là vô thường, là mộng du, không có gì cả. Tại tâm chúng ta lúc đó là tâm điên đảo mộng tưởng, thì sao mà cứu cách niết bàn được? Không có điên đảo mộng tưởng thì mới cứu cách niết bàn được. Còn ta điên đảo mộng tưởng thì chúng ta chỉ vào nhà lao bên khám chí hòa bên kia thôi, à chúng ta ở thôi, rồi lao đó cũng hình như là địa ngục ở dưới dưới kia vậy đó. Còn cực lạc thì cũng không giống như chùa Long Thành ở ở đây vậy thôi. Chúng ta khôn, chúng ta vô đây chúng ta nghe pháp an lạc giải thoát vui vẻ không, miệng cũng cười. Cười. Còn vô kia thì sao? Cái mặt gì đâu chu chu lên nè, nhăn nhăn. Tại sao vậy? Ngồi ngóng con tới thăm, ngồi ngóng chầm tới thăm, đó là địa ngục trần trần gian. Bởi vậy thầy mong rằng quý tử sau đây thầy sẽ triển khai, quý tử sẽ cố gắng ta đi, đi tới cánh cửa đó, chúng ta lấy cái chìa khóa vàng chúng ta mở vô để chúng ta tới cực lạc. Vì Đức Phật nói cực lạc không bao giờ không có. Quý tử nhớ, Đức Phật nói cực lạc là sẽ có cực lạc, chứ không phải là ông Phật nói chơi đâu. Ông Phật nói chơi mình đâu tin ổng đâu, đúng không ạ? Ông nói có là chắc chắn 100% sẽ có, mà quan trọng ai đi tới đó được. Đó, bây giờ chúng ta đi từng phần nha. Thì tính hạnh nguyện thầy sẽ giải thích về cái tính. Tính là gì? Ở trong này nó định nghĩa tính là tin có gì? Một, có tự, có tha, có nhân, có quả, có sự và có lý. Ghê không? Tin là gì? Tin nhân, tin quả, tin sự, tin lý, tin tự, tin, tin tha. Tự là gì? Tự là gì quý tử? Tự là tự mình tu, đúng không ạ? Bây giờ thầy giảng nè, quý tử tu nè là tự giác, đúng không quý tử? Tức là thầy giảng quý tử về, quý tử nghe, quý tử tự giác, quý tử tu, đúng rồi. Mình phải sắp thời gian gia đình mình thì sao đó, giờ giấc ổn định là giờ nào lo cho chồng lo, giờ nào lo cho con lo, giờ nào lo cho cháu lo, giờ nào lo cho mình thì lo. Đó là chúng ta tự giác, chúng ta sắp xếp thời gian chúng ta tu. Khi chúng ta tu thành công rồi sao? Giác, giác tha. Giác tha là sao? Thấy gì ở chùa là lạ, tha về nhà gọi là giác tha, đúng không? Hay là giác ngộ, thấy gì ngộ ngộ ở chùa giác về gọi là ngộ. Vô chùa thấy bông đẹp quá, thấy kinh đẹp quá, thấy Phật đẹp quá, cái bỏ vô vỏ giác về gọi là giác, giác ngộ, phải không? Không phải. Giác tha có nghĩa là gì? Giác tha là khi chúng ta tu tốt rồi đó thì chúng ta đi, ví dụ như không phải là thầy nói thầy tu tốt, nhưng mà cũng được ăn học qua rồi, cũng được đào tạo qua trường lớp, cũng được đào tạo qua lớp giảng sư để đi truyền bá chánh pháp của Đức Như Lai. Thì khi mà chúng tôi đã được rèn luyện trong cái lò nung nấu rồi, lúc đó chúng ta đem giáo pháp Đức Phật ra truyền bá gọi là giác, giác tha. Mình giác rồi tha thêm người khác một nữa gọi là giác thêm việc nữa. Ví dụ như mình thấy cô này cổ yếu quá, mình xuống mình khỏe mình giác cổ đi gọi là giác, giác tha. Mình thấy cô kia tội nữa mình giác cô kia nữa gọi là giác, giác tha. Giác riết đi không nổi luôn à, nhưng mà mình phải cố giác. Tại vì Đức Phật chúng ta rất là từ bi, mình thấy ai khổ thì mình phải giúp đỡ, mình thấy ai đang lạc lồi là mình phải giác người đó đi, giác cho người đó phải giống như mình, thì lúc đó tâm từ bi mình mới được mở ra. Đó là giác tha, tự giác, giác tha. Rồi gì nữa? Tin nhân, tin quả. Tin nhân là sao? Tin nhân quả là sao? Tin nhân quả là sao? Gieo gì thì gặp gặt đó. Ai gieo trái cam thì ăn trái, ai ăn gieo trái quýt thì ăn trái bưởi. Ai trái bưởi? Bưởi lai hả? Ai gieo trái nhãn thì ăn trái. Nhân quả thì chúng ta nên nhớ rằng ai giấu được nhân quả người đó là tài. Không ai giấu được nhân quả hết. Bây giờ trời biết, đất biết, trời không biết, đất không biết, người không biết, ta không biết, nhưng mà nhân quả biết. À, chúng ta nhớ là chúng ta làm bất cứ một việc lớn việc nhỏ gì trên thế gian này đều có nhân quả, nhưng mà nó đến sớm hay muộn hay không là tùy do mình. Ví dụ mình làm tốt thì nhân quả nó đến muộn, mình làm xấu thì nhân quả nó đến nhanh, hoặc là mình làm tốt quá thì nhân quả nó biến mất luôn. Thì quý tử, ví dụ mình gieo cái nghiệp xấu, ví dụ như mình chửi cái bà đó, ví dụ đây mình nói đơn giản nha, hai bà này chửi lộn với nhau thì đã có nhân quả giận hờn rồi, đúng không? Nhưng cái bà này tự nhiên quay lại tốt với bà này quá, trời ơi chị ơi em thương chị quá, em ví dụ như đi, là bà này cảm động quá, một ngày không cảm động, ngày thứ hai cảm động, ngày thứ ba cảm động, ngày thứ tư trời ơi em ôm vô, không có giận em nữa đâu. Hai đứa mình cùng tu đi, hạnh phúc bên nhau, tu hành tinh tấn giải thoát giác ngộ. Lúc đó còn nhân quả nữa không? Hết rồi. Do cái gì? Do tâm từ bi, do hỷ xả, do nữa theo Đức Phật mà tu nên không còn nhân quả xấu, đúng không? Chứ nếu mà chúng ta không tu à thì sao? Thương nhau thương cả đường đi, ghét nhau ghét cả tông ti họ hàng, đúng không ạ? Thương nhau thương cả bà mẹ chồng, ghét nhau bà mẹ chồng cũng ghét luôn, ví dụ vậy. Thương nhau quả ấu cũng tròn, ghét nhau quả bồ hòn cũng méo. Bà đi đường này tôi đi đường kia, bà đi đường kia tôi đi đường nọ, lúc đó nhân quả nó có đến nhanh không? Nhìn cái mặt là thấy ghét rồi. Đừng để ta thấy mặt nghe chưa, thấy là chết thế nào đó. Nhân quả tới nhanh lắm, thế nào hai người đó cũng đụng nhau, guốc bay dép bay, cũng ngày nào cũng có người nằm bệnh viện à, không có lực cũng người đó đau lòng. Còn mình dùng tâm từ bi mình xóa tan cái nhân quả thì nhân quả sẽ không còn, nếu chúng ta có tâm từ bi. Ví dụ chúng ta làm một điều gì ác, thầy nói ví dụ đi, làm một điều gì ác mà chúng ta sợ nhân quả thì chúng ta cố sám hối Phật pháp. Đức Phật nói tội từ tâm khởi thì đem tâm sám, tâm được tịnh rồi thì tội liền tiêu. Thầy dễ lắm, ai tu thôi, đúng không? Vô chùa thầy như vậy, ai tu thì ngồi tu thôi, ai muốn ăn ăn thoải mái, làm gì làm, tu không bắt buộc, tu tự giác mình tu. Còn mình bắt buộc thì khác nào, mình bắt người ta phải tu, mà bắt tu thì cái gì mà ép buộc thì sao tử, không thành, dễ tan vỡ. Đúng không? Cái gì mà ta kêu níu kéo thì không có hạnh phúc. Tội từ tâm khởi đem tâm sám, tâm được tịnh rồi thì tội liền tiêu. Tội tiêu tâm tịnh thể đều không, cái đó là chỉ là không thôi. Thế mới thật là chân sám hối. Khi mình sám hối từ tâm mình ra thì sao? Tội chướng tiêu tan hết. Thật lòng sám hối nha, tội tướng tiêu tan hết, đâu còn tội gì đâu. Tội chẳng qua là cái hình thức mà mình thật tâm sám hối thì bay hết, bay chéo chéo hết, không còn tội gì hết. Bởi vậy quý tử nên nhớ, từ xa xưa mình đã gieo nhiều tội ác rồi, mình chưa gặp Phật pháp mình đã gieo nhiều tội ác. Bây giờ mình gặp Phật pháp rồi thì mỗi ngày mình phải sám hối với chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, để mình sám hối đi cái tội lỗi nhiều đời nhiều kiếp của mình. Mình mỗi ngày sám hối nó tiêu đi một chút, mỗi lần sám hối nó tiêu đi một chút, lần lần nó cục ngủng như cái đuôi mình chặt cái đuôi rắn ra, lần lần còn khúc kìa, đuôi cá vậy, tội nó tiêu còn khúc à. Nếu mà mình dám liều luôn, mình nuốt luôn hết tội luôn. Ở đây thầy nói cái này là quá trình từ nhân tới quả nó có sự dao động bởi mình. Nếu mình quá trình từ nhân tới quả mà mình làm nhiều điều tốt thì nhân quả này nó sẽ hết theo mình, còn mình làm điều xấu thì nhân quả tới nhanh hơn. Đó là do quý tử chọn. Ví dụ như hồi nãy thầy vô vậy, hai bên địa ngục và cực lạc, muốn đi bên nào đi. Nhân quả cũng vậy, anh gieo trái gì thì anh ăn trái đó. Nếu mà anh muốn ăn trái ngọt thì anh phải dùng phương pháp gì? Ghép lai, giống như của Trung Quốc vậy quý tử. Ê, của Thái Lan nó lai. Còn mình vậy, mình không lai mà mình sám hối Phật, nhờ sám hối Phật thì tội mình nó sẽ tiêu theo cái sự sám hối của mình. Mà sám hối là phải thực hành chừa bỏ, chứ không phải nói con sám hối hết tội rồi ngày mai con làm tiếp là không được nha. Sám hối là từ nay phải bỏ luôn, chứ không phải là sám hối xong mô Phật chiều đây con xin phép Phật 15 phút để con chửi con này, con chửi xong quất tiếp, con chơi tiếp, không phải vậy. Hay là mô Phật trời chiều nay cho con ăn hai con cá, con thèm quá rồi mai con nghỉ ăn con chừa luôn, cái mày thèm quá xin tiếp vậy không được, phải chừa liền, chừa bỏ hẳn thì lúc đó chúng ta mới có cái nhân quả thật là tốt. Thứ hai là hạnh là gì? Là chấp trì danh hiệu Phật cho được dứt tâm bất loạn. Hạnh là thực hành theo lời Phật sao? Dứt tâm bất loạn. Ở đây ai làm được điều đó? Có ai làm được không? Có ai niệm Phật mà không nghĩ tới gì? Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam mô A Di Đà Phật mà không nghĩ tới gì không? Hay là mình đang niệm Phật cái tự nhiên cái mình lé lên mà nghĩ gì, cái mình muốn dừng lại mình chửi ta, có không? Hay là mình tự nhiên mà đang niệm Phật cái tự nhiên lé lên một cái gì đó, mình bực bội trong người mình, cái mình tự nhiên mình hết niệm Phật, hoặc đang niệm Phật cái tự nhiên nói 88 mày bị giật hụi rồi, đúng rồi, cái hết niệm Phật. Đó có phải là ta nhất tâm bất loạn không? Nhất tâm bất loạn là phải sao? Tâm tịnh, niệm Phật liên khúc. Liên khúc niệm Phật, quý tử thì niệm Phật cho thầy nghe coi. Nam mô A Di Đà Phật. Niệm thử không thử? Có phải là niệm Phật chúng ta bất loạn không? Phải không? Mình còn loạn không? Còn. Niệm Phật mà ngó con nhỏ này nó có chôm đồ của mình không? Niệm Phật mà ngó coi bà này có chu đích vô mặt mình không? Niệm Phật mà để ý coi bà này có làm gì cho mình sai trái không? Niệm Phật mà ngó coi cái chỗ kia có dành chỗ mình không? Hà, niệm Phật mà như hồi xưa thầy kể rồi tử nghe rồi, không biết có kể chưa? Đi vô chúng ăn cơm, ví dụ mình niệm Phật mà mình hồi xưa có thầy Thiện Tâm cũng ở chung với Hành Tín, ở chung mười mấy năm, huynh đệ chung với nhau. Thì bốn người mâm ăn cơm với tử, thì mình còn nhỏ mà mình tu, mình kêu nhất tâm bất loạn, nhất tâm niệm Phật. Tán tâm đập thọ thì tính thí năng tiêu, khi mình nói chuyện thì tính thí năng tiêu. Thì bốn người dĩa đồ ăn, à chia ra là bốn, mà lỡ mai nhà bếp mà có làm năm thì mình cứ Nam Mô Di Phật, Nam Mô Di Phật, Nam Mô Di Phật, mình cứ ngó cái dĩa đồ ăn đó, mình me cái đũa đũa trước rồi, mà mình cứ me cái vô đũa đũa đó mình ăn thôi, chứ mình đâu có nhớ gì tới Phật đâu. Mình nói niệm Phật chơi thôi chứ có gì Phật đâu, niệm Phật cho qua để ăn thôi. Thì trong bốn người ngồi đó thì miếng đậu hũ năm miếng mà mình cứ me vô hai cái miếng một quất rồi. Chứ bây giờ mình có nghĩ gì đâu. Thì bây giờ mình cũng vậy thôi. Cái niệm Phật thì theo người ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, thì mình cứ theo người ta niệm vậy thôi. Ta ngưng mình ngưng, ta chửi mình chửi vậy thôi. À, hoặc là ta làm gì mình làm thế đó, hoặc là tâm mình tự chửi tâm mình, hoặc là tâm mình còn lo buồn gì đó, thì sao gọi là nhất tâm bất loạn được? Đối tử làm sao được nhất tâm bất loạn? Cái này khó à, căng ha. Căng không? Bây giờ đọc theo thầy nè. Muốn nhất tâm bất loạn niệm Phật thì phải thành Phật. Thì thành Phật thì mới nhất tâm bất loạn được chứ. Bây giờ mình còn chúng sanh thì mình nhất tâm bất loạn được không? Không. Khó lắm. Ở đây trong 3.000 người ví dụ, không biết có ai nhất tâm bất loạn được không? Ai ạ? À? Thầy cũng chưa. Nhiều khi thầy nói thầy quý tử á, thầy nuôi con thì đông mấy chục đứa, thầy đang niệm Nam Mô Di Phật, nó lại nó trời ơi, thầy cũng như người đời thôi, nó lại nó kêu ba ơi, quên, nó kêu sư phụ ơi, là tự nhiên cái tâm mình nó loạn rồi. À, nhưng mà mình có cái cách gọi là biết kiềm chế. Khi mình muốn cái tâm bất loạn thì mình phải nhớ tới Phật hoài. Nhớ tới Phật hoài là gì? Đi, đứng, nằm, ngồi phải để Phật ở trên đầu. Không phải là đi đâu khiêng Phật ở đầu thì là mô nhiếc tâm, đâu phải đâu. Nghĩa là để ông, nghĩa là mình nhớ tới ông. À, đi là nhớ Nam Mô Di Đà Phật. Nằm xuống là, chứ không phải nằm xuống cái vậy có nhớ Phật không? Hoặc là đi thanh thả nó nhớ đâu á. Hoặc là ngồi xuống là tám chuyện này chuyện kia. À, đi đứng nằm ngồi mình phải để ông Phật. Thì khi mà mình để ông Phật cái đầu mình thời gian á, khi xưa thầy làm khó lắm rồi, thiệt á. Mình đi giảng hoặc là mình này kia mình tiếp Phật tử, nhiều khi mình quên ông Phật. Mình nói chuyện Phật tử hồi cái mấy bạn kể chuyện hay quá, có mình tám mình nghe theo luôn. Mình hỏi chuyện đó vậy hả? Vui không? Ví dụ hồi cái mình bị cuốn theo cái trần dục, mình quên mất ông Phật ở trong đầu mình. À, cái từ từ mình nhớ lại, mình kêu chết rồi. Mình nhiều khi mình kêu chết cha rồi, quên rồi. Cái mình kêu mô Phật, con nhớ rồi. Để Phật nó đầu liền, con phải để Phật nó đầu. À, Nam Mô Phật, con phải nhớ Phật. Con đi đứng nằm ngồi, con phải nhớ Phật. Khi mà mình nhớ Phật thì sao? Mình niệm Phật nó dễ vô lắm quý thử. Quý tử thể đấy nha. Còn mình không nhớ Phật, Nam Mô Phật, tự nhiên tâm hồn mình nó sao động sao, nó không có cái ý nghĩa gì niệm Phật hết á. Còn mình mà để ông Phật cho đầu rồi á, để ông Phật trong tim rồi á, thì mình chỉ cần Nam Mô Phật là tự nhiên cái ông Phật trong tim mình nó xuất ra. Đúng không quý tử? Ở đây có ai làm được điều đó rồi không? Giơ tay thầy coi. Ở đây ai làm được giơ tay thầy coi. Dễ mà, cố lên, giơ tay lên đại đi. Không giơ hả? Không giơ, vỗ tay cái. Thì thầy biết rất là khó, nhưng mà quý tử phải tập. Tập là gì? Phải để ông Phật ở trên đầu luôn luôn, để chữ Nam Mô A Di Đà Phật trên đầu. Hoặc là bữa nào ra các đề can dán đây Nam Mô A Di Đà Phật để trên đầu, hoặc là dán trước ngực Nam Mô A Di Đà Phật. Tôi là đi tu rồi, đừng ai quấy nhiễu tôi. Nói vậy thì ta cười cho, nhưng mà mình không làm được điều đó thì mình làm phải để Nam Mô Di Đà Phật và ông Phật ở trên đầu. Thì khi mình xảy ra chuyện gì hoặc là mình khi niệm Phật thì ông Phật ông sẽ luân chuyển cho mình nhờ tha lực của Phật. Quý tử nhớ nè, nhờ tha lực của Phật mà tâm mình được trọn vẹn một cách niệm niệm Phật. Chỉ có cái chìa khóa này mới mở đi được thôi, chứ còn mà chúng ta cứ lâu lâu ngồi môi và trời đất ơi vậy mà chắc ba đời cũng chưa thành Phật nữa chứ một đời. À, tối ngày niệm Phật á, đúng không thượng? Nhiều người á mới niệm sao chuỗi lên chuẩn bị ai nhập rồi đó, ai ứng bà hành lên chuẩn bị coi bói vậy đó, chuẩn bị lên. Ồ, bấm chu gì quá thượng, chu gì à? Có nghĩa là khi mà chúng ta niệm Phật thì phải để ông Phật trên đầu và để ông Phật trong tâm, và phải sáng suốt. Sáng suốt là gì? Phải trừ bỏ đi con ma, những con ma ở ngoài gọi là con ma ngũ dục, con ma tài sắc danh thực, thì chúng ta mới thu nhiếp ông Phật trong tâm được. Lúc đó chúng ta mới nhất tâm bất loạn. Cứ niệm Phật mà ngồi tí ngủ, chúng ta phải niệm đi nè, niệm sao mà như thầy nè. Niệm đi á, niệm gì lúc đó là không ai vô mình được hết á. Còn mình niệm giờ là tiêu. Mình niệm kiểu đó là tiêu. Tại sao vậy? Mình niệm vậy cái dòng suy nghĩ mình nó còn. Thường thường á, cái suy nghĩ mình đỡ chống chỗ nào vô chỗ đó, con ma nhảy vô chỗ đó. Mình mà càng niệm Phật chậm thì con cái suy nghĩ mình nó vô cái ma, con ma phiền não nó vô chỗ đó liền. Mình phải môi mình làm sao mà tâm mình ý vậy mình vô môi chứ phải là, chứ không phải mấy nhiêu người môi không phải chửi Phật đâu nha, mà là môi chứ phải mấy nhiêu người môi có nhiều bài tụng vậy. Không phải mình tụng Phật rồi sao mình nhẹ nhàng môi Phật cái mỏ được cái chu. Có nhiều bài niệm Phật môi Phật cái mỏ chu giống như trời ơi thầy nói thiệt á, có nhiều người đạo tràng niệm Phật mà vô không mắc cười thôi, ngồi vậy nè niệm Phật kia môi Phật cái gì. Có nhiều đạo tràng mà niệm Phật thầy thấy không chịu nổi. Hồi bữa ta mời thầy xuống thầy khảo sát cái đạo tràng niệm Phật á để gia nhập vô chùa thầy, mà bà cứ niệm nè môi Phật. Thầy hỏi kỳ vậy, bà kêu đưa lên về Phật mới thấy. Trời đất ơi, đưa ra kỳ vậy, nhiều bà đang giả tụng xuống. Trời đất ơi, đưa lên hồn cái nguyên cái bộ răng nó rớt xuống. Hôm bữa thầy giảng ở ngoài Nha Trang rồi tử, không phải nói xấu đầu tràng Nha Trang, có cô kia cổ răng giả, người hồi cái cổ đi rụm cái hàm răng giả cô răng tuốt lên kia kìa, cái cổ hồi cổ quay qua cổ nhìn thầy bên phía lại, cái thầy một cười quá thầy giả không được. Thầy kêu ồ cô làm gì, cô kêu mắc răng của thầy rồi. Hồi cái răng cổ răng tuốt lên kia kìa, bây giờ nên đừng đi Phật vậy. Ông Phật đâu thấy mình, khi mà khởi tâm lên Phật đâu thấy được, cứ nó mơ Phật kêu ông Phật ông thấy, phải thấy cái miệng mình ông mới tiếp nhận. Không phải vậy, cái pháp môn gì lạ kỳ, pháp môn này là mới sáng chế của tự ở dưới dùng Xuân Lộc á, cứ nó môi Phật. Cái thầy xuống thầy khảo sát thầy hỏi sao mà mấy cô niệm Phật kỳ vậy, niệm gì đưa cái miệng ra Phật ông mới thấy, ông mới dẫn lên. Trời đất ơi, niệm hồi thầy đảm bảo 3 ngày sau bả đưa cái miệng liền. Trời ơi, niệm cái miệng gì mới sao. Ta niệm đẹp cái miệng ta niệm à, Nam Mô Phật, cái miệng ta đẹp gì. Còn bả đưa hách lên thì cũng được. Còn nhiều người điệu nữa, Môi Phật. Trời ơi, niệm Phật mới điệu. Điệu sẽ sợ luôn. Niệm Phật mình phải thành tâm, mình đừng có điệu. Điệu Phật không có thấy đâu. Nhiều người niệm Phật mà điệu đi vòng chùa, trời mình thấy mình gai mắt cũng chết luôn. Mà mình la thì sợ giận. Sẵn giận nói chơi gì mới la, ta giận liều cái thứ. Bây giờ niệm Phật đừng có điệu. Có chầm cầm sẽ chủ gì. Trời ơi, hỏi sao vậy? Niệm Phật gì Phật thấy cho chuỗi mình. Trời đất ơi, Phật nào thấy biết đó. Bởi vậy quý tử nên nhớ rằng mình niệm Phật sao bằng cái tâm mình nó hay hơn. Niệm sao mà cái miệng niệm á, cái miệng mình quên niệm mà cái tâm mình phải không niệm, đó là nhất tâm bất loạn. cái đầu mình, cái miệng mình quên niệm mà cái đầu mình niệm, đó là nhất tâm bất loạn. Quý tử thử nghĩ coi, bây giờ chúng ta ngồi đây mà tự nhiên trong đầu chúng ta đang niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật đó, là chúng ta đã thành Phật rồi đó. Đang nhìn thầy, đang nghe pháp, đang vui vẻ, nhưng mà cái đầu trong tâm lúc nào cũng Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Đó là người đã thành công, bước đầu vào mở cửa cái được cái hạnh. Hạnh là gì? Cái hạnh là chúng ta phải trì danh hiệu. Trì danh hiệu là gì? Chúng ta phải nhớ đến Nam Mô A Di Đà Phật 6 chữ Di Đà. Ngoài niệm Phật ra, chúng ta phải luôn luôn nhớ nghĩ tới công hạnh của Ngài. Niệm Phật không chưa đủ đâu, phải nhớ nghĩ tới công hạnh của Ngài. Đức Phật A Di Đà có công hạnh gì? Đối tử Đức Phật A Di Đà có công hạnh gì? Tiếp dẫn chúng sanh là từ bi, đúng không? Từ bi là gì nữa? Thương chúng sanh. Mình có thương chúng sanh không? Mình đang niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, mà ai hỏi với mình quay qua mình chửi ta? Không phải. Mình là người con Phật. Mình theo 6 chữ Di Đà rồi, mình phải theo cái công hạnh của Đức Phật nữa. Công hạnh là gì? Tâm từ, từ bi, miệng hỷ, hỷ xả, não gì? Não trí tuệ. Thì mình mới mau thành Phật được. Chứ còn mình niệm Phật, đó môi Phật, mình tu tu ngon lành lắm, môi Phật đã lắm, nhưng mà tối ngày cái miệng chửi ta. Cái cô Phật tử này đã Phật tử, cổ niệm Phật thì hay lắm. Không ai hay bằng cổ niệm Phật, nghe thánh thoát Nam Mô A Di Đà Phật, nghe đã lắm, mà cổ chửi ta cũng nghe sướng lắm. Trời, cổ xuống mình đạo tràng nào mà ngồi không yên thì thôi cổ chửi. Cổ chửi bánh trên lầu, bánh xe luôn. Đi chùa mới vậy hả? Trời ơi, cái tiếng của thanh bao nhiêu, cổ chửi bao nhiêu ra thì nó cũng y như cái lời cổ hướng dẫn người ta vậy đó. Bởi chúng ta tập tu theo Phật á, thì chúng ta hiền bớt, từ bi bớt, hỷ xả bớt. Dù bạn đạo mình trong đạo tràng có xảy ra chuyện gì, mình cũng lấy từ bi làm gốc, làm đầu, để mình hóa độ họ. Chứ mình miệng Nam Mô A Di Đà Phật, miệng mình Nam Mô A Di Đà Phật, miệng mình Nam Mô A Di Đà Phật mà hồi mình chửi ta là không được. Cái đó là mình chưa theo cái công hạnh của Đức Phật. Mình niệm Phật được, mình chỉ vô được thôi. Mà mình nếu muốn mà mình vô được, mà mình ngồi nói chuyện với Phật được, mình sống trong cõi cực lạc được, thì mình phải có tâm từ bi và miệng hỷ xả, và cái đầu phải có trí tuệ. Cái thứ ba là nguyện. Nguyện là gì? Là quyết muốn thoát khỏi cõi ta bà, cầu sanh về cực lạc. Nguyện thành Phật sẽ thành Phật. Không nguyện thành Phật, không nguyện thành Phật sẽ thành ấy. Sẽ thành ấy, sẽ thành ấy. Thì thành gì thành chứ mình đâu biết. Có nghĩa là mình nguyện thành Phật thì mình sẽ thành, còn mình không nguyện thành Phật thì mình thành. Có nhiều người nguyện, em nguyện kiếp sau em thành chim. Có nhiều người vậy á. Có người em nguyện kiếp sau em thành thỏ. Có nhiều bà là duyên, nói chuyện vô duyên hỏi thầy, thầy ơi kiếp sau con muốn làm con đại bàng bay thiệt là cao. Kêu kệ bà bay cho một cọp nó cắn bà chết queo. Rồi tự nhiên cái bà kêu thầy ơi kiếp sau con làm chó phóc, thầy ơi con cho người ta ôm con thương con, thầy ơi. Trời ơi làm người muốn làm chó. Trời ơi. Mấy bà này cũng chỉ chạm 2 giây. Trời ơi mình muốn làm Phật ơi, muốn làm người muốn. Thầy ơi kiếp sau con muốn làm chó phóc để tao ôm con, trời sướng lắm thầy ơi. Trời đất ơi làm người cũng muốn làm Phật, muốn làm chó phóc. Chắc bà đó cũng ở nhà thương điên tâm thần ra 2 giây ra mới ra. Chúng ta phải nguyện gì nè. Cho dù chúng ta chưa thành Phật, chúng ta cũng phải nguyện đứng trước Đức Phật Bổn Sư, hoặc là Đức Phật A Di Đà, hoặc là một vị Phật nào chúng ta thích, chúng ta thương, chúng ta mến, chúng ta cảm được vị Phật đó. Ở đây thầy biết rằng trong 300-400 người đây cũng có một người thích Phật A Di Đà đúng không? Cũng có thích Đức Phật Thích Ca đúng không? Cũng có thích Phật Dược Sư đúng không? Cũng có Đức Phật Quan Thế Âm, cũng có Đức Phật Đại Thế Chí, cũng có Đức Phật Địa Tạng. Tùy theo mỗi người thích và mỗi người cảm ơn Phật đó, thì mình đứng trước ông Phật đó mình nói như thế này: con bạch với Đức Như Lai, con nguyện đời này kiếp này con trừ hết nghiệp chướng ở cõi ta bà này. Nếu cho con hết được thì sao? Con sẽ giảng sanh cực lạc. Còn lỡ con không hết được thì con nguyện với Phật cho con tu tiếp để con từ từ thành Phật. Nó từ từ đấy. Mình nói nhanh quá không nghe, em kịp không chơi lên luôn sao? Nói với thầy là chắc ăn nhất, trước sau cũng lên luôn. Nói thầy là không, ổng không cãi được đó. Ổng nói mày có nói gì đâu, con có nói, con nói từ từ thành Phật. Đấy, kiếp này không thành Phật, kiếp sau Phật cho con cái pháp môn hiệu tu, từ từ con thành thành Phật. Kiếp này con thành người nè, thành Bồ Tát nè, thành Thiên Long Bát Bộ nè, thành tiên nè, thành nói chung là thành những bậc cao thượng. Sau đó rồi chán những bậc cao thượng đó rồi quay qua thành thành Phật, sướng không? Thành Phật rồi sướng không? Ai nói sướng đâu, vô tay thì coi. Thầy thấy không sướng tí nào? Trời ơi, thành Phật. Mình á, không phải Phật, mà mình đã được ăn chuối chín. Phật thì ăn chuối xanh không à? Đúng không? Đúng không? Phật thì uống nước lạnh không à? Mình uống nước nhiều không Phật? Phật đâu rồi? Không ngủ đâu mất tiêu. Nhiều không Phật á? Thì để là bằng thờ tự thấy không? Có nhiều năm gia đình không có cúng thì ông đói meo đâu. Phật khổ lắm tử. Làm ông Phật khổ lắm. Phải chày da chóc dãy, phải hơn người, phải đủ thứ mới thành Phật được. Thầy có kể câu chuyện mà lâu lắm là thầy chưa kể đó. Thầy kể câu chuyện mà trong cái đĩa thầy chẳng ở chùa Hoàng Pháp, thầy kể lại cho cô tử nghe. Thành Phật khổ lắm, uống miếng nước kể mới linh. Thì thời xưa quý tử, có một ngôi chùa nọ, có một cái chuông, một cái mỏ và một ông Phật. À, chùa đó nghèo lắm, có một cái chuông, cái mỏ ông Phật. Bữa đó là Tết, thì cái chuông, cái mỏ thì xin về ăn Tết rồi. À, xin về quê ăn Tết, thăm vợ, thăm con, thăm chồng, thăm gì, thăm bà nội, thăm bà ngoại thôi. Còn cái chuông ở lại dưới Đức Phật. Đức Phật thì ngồi đó, ngồi đây. Cái chuông thì ngồi, ngồi dưới Đức Phật. Quý tử thấy thường thường cái chuông dưới Đức Phật thì Đức Phật ngồi trên. Cái chuông buồn quá. Quý tử nghe cái chuông buồn, cái chuông nói nè: Bạch Đức Thế Tôn, con tuổi thân phận lắm, đã không được về ăn Tết rồi, nhớ nhà muốn chết, mà ở đây còn bị chịu ức hiếp vô cùng. Cái Đức Thế Tôn không biết, ngạc nhiên quá. Đức Phật hỏi: ai ức hiếp ông vậy? Cái chuông nói: Bạch Đức Thế Tôn, con buồn 3 ngày Tết nay rồi, người ta vô chùa nườm nượp vậy á, mà mỗi lần á, Đức Thế Tôn biết không, người ta lạy Đức Thế Tôn, người ta đánh con cái bát. Trời ơi, con đau nhức tâm gan, con đau không nổi. 3 ngày nay con phải mua 10 mấy liều thuốc bóp mớp rồi mà vẫn chưa hết. Mỗi lần người ta lạy Đức Thế Tôn, người ta đánh con. Mỗi lần người ta lạy Đức Thế Tôn, người ta đánh con. Mỗi lần người ta lạy Đức Thế Tôn, người ta đánh con. Trời ơi, giờ con te tâu. Người ngảy con nhìn bầm tím á, Đức Thế Tôn thấy có bắt công cho con không? À, cái chuông nói vậy. Cái chuông nói mỗi lần người ta lạy ngài, ta đánh con. Ta lạy ngài, ta đánh cái bon. Ta lạy ngài, ta đánh cái bon. Trời ơi, thân thể con giờ tan nát hết rồi. Trời ơi, cành thân ngọc lá vàng bây giờ thành thân tàn lá dại, te tu hết rồi Thế Tôn ơi. À, lúc này Thế Tôn băn khoăn quá, Thế Tôn từ bi quá, Thế Tôn thương quá. Thế Tôn nói như thế này: chuông à. Thế Tôn nói nhỏ nhẹ ghê, gặp mình là gặp mình là mình chửi lại á. À, Đức Phật mình từ bi ghê không? Có chuông à, ta nói cho con nghe nè, con biết không, khi mà ta được lên đây ngồi không phải dễ đâu nha. À, khi ta còn là cục đất á, trời ơi, nắng ta nó nhào, nó bột ta, nó sửa con mắt ta không mà nó cậy ta ra mà chảy máu rìa rìa xuống. À, mỗi lần quý tử thấy ta làm sơn tượng đó, ta phải vẽ con mắt Đức Phật, ta xăm vô. À, ta xăm cái môi ta, trời ơi, cái ta lét là lè ra. Rồi ta mới lấy con keo ta dán lại, ta phủ mấy lớp keo lại. Rồi trời, thân thể ta đục vô. Trời ơi, đau nhói cả tâm can, còn đau hơn mi gấp ngàn lần nữa. À, ta khuấy cái lỗ tai, ta muốn dài, ta khuấy lỗ tai, mà ta đâm thủng bằng nhĩ mấy trăm lần, điếc mấy chục ngàn lần. À, bây giờ mới được lên cái bàn thờ để ngồi. Còn ngươi chỉ cần bỏ vô một miếng đồng thôi là ngươi thành cái chuông, ngươi dễ lắm. Còn ta ngồi ở đây khó khăn lắm, khổ sở lắm. Ngươi đâu tự dễ ngồi ở đây. Bởi vậy, ngươi đừng có phân bì. À, ngươi biết rằng, ngươi có được ngày hôm nay cũng là do cái phước báo ngươi. Ta có được ngày hôm nay cũng do cái phước báo. Ngươi ráng tu đi thì mới mốt ngươi cũng lên đây ngươi ngồi thôi. Nhưng mà trước khi ngươi lên đây ngồi, ngươi cũng phải sẽ bị bầm dập như ta, cũng sẽ bị đau đớn như ta. Cái chuông nó kêu mùi Phật thôi, con không dám lên Phật nữa đâu, con sợ quá. À, sợ là gì? Quý vị tự thấy ông Đức Phật mình muốn được lên bàn thờ ngồi thì sao? Trải qua bao nhiêu cái khổ cực, người ta phải nói xấu ngài biết bao nhiêu, những bọn Đề Bà Đạt Đa, những bọn này kia hại ngài biết bao nhiêu, đúng không? Ngài bầm dập, ngài phải té lên té xuống, ngài phải xỉu lên xỉu xuống, ngài phải khổ lên khổ xuống, để ngày hôm nay lên mà thờ ngồi sướng không? Chúng ta cũng vậy. Thầy nói đây, ngang đây thầy nói, ai có phước hơn mình đừng ganh tị với người ta. Người ta giàu hơn mình ta đẹp hơn mình, ta có của hơn mình, mình chúc mừng người ta. Chứ mình đừng thấy ta đẹp hơn mình, ta giàu hơn mình, cái mình chửi ta, mình kêu nhỏ đó này kia nọ này, là mình mắc phước, đúng không thưa? Mình thấy người ta đẹp hơn mình, giàu hơn mình, sang hơn mình và có của hơn mình phải chắp tay. Nam mô Phật, chúng ta không dám khinh các ngài vì các ngài sẽ thành. Chúng ta đọc kinh Pháp Hoa đó, thường bắt khinh Bồ Tát, thường bắt khinh Bồ Tát, con không dám khinh các ngài vì các ngài sẽ thành. Bữa nào ai chửi quý tử làm gì? Con không, tao không dám khinh mày vì mày sẽ thành Phật. Được không? Được, vỗ tay cái. Bữa nào mà ai chửi quý tử, ai làm cho quý tử đau khổ, người đó chúng ta quỳ xuống ta kêu mình không dám khinh bạn vì bạn sẽ thành Phật. Mình phải có những cái nguyện vậy mình mới thành Phật được. Bây giờ mình đi chùa mà mình không có nguyện gì hết thì sao được? Mình phải có cái nguyện đối với Phật Pháp, thì khi cái nguyện đó một ngày nào đó mình tu, mình chóng thành, thì cái nguyện đó sẽ được thành tựu Đức Phật Địa Tạng. Quý tử thấy không? Khi xưa ngài làm một vị Bồ Tát thôi, một vị gì đó, gì có cung nữ thôi, ở ngoài thôi, nhưng mà ngài nguyện khi mà mẹ ngài mất, ngài nguyện với Phật Tỳ gì Kati Ba Vương gì đó, ngài sẽ thành Phật để ngài quá độ những cõi ở dưới địa ngục. Sau khi ngài thành Phật, để ngài thành Bồ Tát, ngài độ những cõi đó. Mình cũng vậy, mình phải có cái nguyện lực, mình phải có tâm tính hạnh và nguyện để mình độ thoát được tất cả muôn loài. Ở đây ai phát nguyện độ tất cả muôn loài, để vô tay coi. Dữ gì hả? Trời, vỗ tay cái đi, hoan nghênh. Đó là những vị Phật trong tương lai của tử. Chúng ta cũng vậy, thầy mong rằng quý tử cố gắng, chúng ta không vào cửa cực lạc thì chúng ta phải có nguyện lực gì đó. Như thầy nè, thầy phát nguyện nè, nhưng mà bí mật đi, nói ra kỳ lắm. Quý tử đi, mình cũng phải có một nguyện lực cho bản thân mình. Ví dụ mình phát nguyện đời này kiếp này cho con tu, con làm người kiếp sau con tu tiếp cũng được, đâu sao đâu. Đó là phát nguyện của mình, đúng không? Còn mình phát nguyện đời này kiếp này cho con dứt hẳn dục ái tình, con thành cũng được, không sao. Còn lỡ không thành thì sao? Em ơi, nếu mộng không thành thì sao? Thì sao quý tử? Mua chai thuốc chuột nhưng đừng uống vào. Vào chùa tu tiếp đi em, để mai này thành Phật nghe em, hết khổ hết buồn nghe em. Được không quý tử? Chứ mua chai thuốc chuột uống vô là tiêu rồi đời rồi. Người ta không uống thuốc chuột mà người ta vào chùa tu tiếp, mắc gì ngu vũ thuốc chuột chi. Cuộc đời chúng ta là còn khỏe mạnh, phải tu ngày nào quyết chí tu, mà Phật đang trong ta từ khi biết sẽ chia niềm đau. Tu sao mà luôn luôn Phật ở trong người mình phải có tính hạnh và nguyện, lòng tin vững chắc, thực hành lời dạy của Phật và phải có nguyện lực của Phật dạy, thì ba yếu tố này sẽ giúp chúng ta có được gì? Có được gì? Cõi cực lạc. Quý tử đừng nghĩ cực lạc đâu xa, cực lạc ở ngay ở trong ta. Chúng ta phải hát mấy bài này, chúng ta có thuộc mình niềm ăn vui, chúng ta phải được bài Phật ra trong ta, phải thuộc những cái bài Phật Pháp để chúng lâu lâu chúng ta ngồi chia sẻ với nhau hát để chúng ta thấy chúng ta đang có Phật đang trong ta. Phật đang trong ta thì chúng ta không sợ gì hết á. Có Phật thì chúng ta không có sợ lạnh lẽo, có Phật thì chúng ta không sợ cô đơn, có Phật rồi chúng ta không sợ ma quỷ phá chúng ta, có Phật rồi chúng ta vững bước trên con đường Phật nhiều hơn nữa, có Phật rồi chúng ta không sợ phải ai phải làm ta đau khổ nữa. Thì hôm nay với đề tài ba chìa khóa để mở cánh cửa an lạc, thầy mong rằng cái tính là gì? Tính là phải có lòng tin sâu sắc về nhân quả. Thứ nhất, thầy nói lại sơ, phải có lòng tin sâu sắc về nhân quả. Gieo nhân gì thì gặp quả đó. Gieo nhân Phật thì thành Phật, gieo nhân quỷ thì thành quỷ, gieo nhân ma thì thành ma, gieo nhân mỉm cười thì cái mặt đẹp, gieo nhân nhó thì cái mặt thành tu la. Chúng ta gieo nhân với Phật A Di Đà thì chúng ta gặp Phật A Di Đà, gieo nhân với quỷ sứ thì gặp ai? Gặp quỷ sứ. Gieo nhân với ai? Địa ngục thì gặp địa ngục, chắc chắn vậy thôi. gieo nhân với A-tu-la thì gặp A-tu-la, gieo nhân với ma thì gặp ma, gieo nhân với thầy hành tính thì gặp thầy thiện tâm. Thì hôm nay gieo nhân thầy thì gặp thầy thiện tâm đây, thầy về thì gặp ổng chứ gặp ai, đúng không? Rồi khi mà chúng ta có nhân quả tốt rồi thì chúng ta phải có cái gì, cái việc làm, cái hạnh nguyện. Cái việc làm là gì? Chuyên niệm Phật A Di Đà. Khi mà chúng ta có niềm tin vững chắc rồi, chúng ta tin rằng chúng ta niệm Phật sẽ thành Phật. Và cái chỗ niệm Phật phải có lòng từ bi, cái tâm trí tuệ, cái đầu trí tuệ và cái tâm hỷ xả. Cộng thêm cái đó nữa, chúng ta sẽ có được 6 chữ A Di Đà một cách trọn vẹn. Sau khi trọn vẹn xong A Di Đà, niệm Phật xong, thì chúng ta có gì? Có cái nguyện lực để chúng ta cùng nhau và mọi người sanh về cực lạc. Dễ làm hay khó? Dễ. Nếu chúng ta biết tu dễ vô cùng. Tu như là ly nước uống, uống vô thấy đã, bỏ xuống tu tiếp. Cứ thử đi. Tu như ly nước uống vậy thôi. Uống vô một giọt thấy đã, biết đó là tu đúng, bỏ xuống tu tiếp, không chấp vào đó. Cứ thử nhớ, không chấp vào cái tu mình. Thì cái thứ hai uống nữa vẫn thấy tốt, tu tiếp, bỏ nó xuống. Cái thứ ba tu tiếp, uống hết ly, bỏ ly luôn. Lúc đó rốt ráo thành Phật, về nơi niết bàn. Khi mà thành Phật rồi không mang xuồng mang bè gì theo hết. Lúc đó là cái gì? Bát nhã. Có cũng là không, không cũng là, tu cũng là không tu, tu không tu cũng là tu, đúng không ạ? Đi cũng là đi, không đi cũng là đi, nói cũng là nói, không nói cũng là không. Lúc đó ghê lắm rồi, ai mà đạt tới cảnh đó là đi đâu cũng không sợ ai đánh phù mỏ, nói gì cũng được hết. À, nhưng mà thầy khuyên nhắc lại quý tử rằng cố gắng mở được cái cánh cửa cực lạc, mở được thôi. Thầy chỉ có mong đồng quý tử mở được thôi, mở bằng tính hành nguyện và cái lòng tin vững chắc của mình, thầy đảm bảo quý tử sẽ mở được. Mở nhìn vô thôi, rồi cứ đi tu đi, rồi vào từ từ, chứ vào một lần chen lắng té gãy chân. Thầy nói thật quý tử, chen lắng thế nào cũng té thôi. Mình cứ vô từ từ, mình mở được vô đó là mình từ từ vô, mình chưa đủ năng lực để vô. Mình tu nhiều đời nhiều kiếp đi, rồi mình vô từ từ, vô xong ra, vô xong vô cái hết ra luôn. Cái đó lúc đó là chúng ta lên tòa sen, chúng ta ngồi, lúc đó sẽ niệm Nam Mô Diệu A Phật, đúng không ạ? Ở đây quý tử diệu gì? Cô diệu gì? Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Diệu Mỹ Phật Bon. À, lúc đó là chúng ta biết ta thành Phật đó, đúng không? Nam Mô Chiên Nàng Ông Đức Phật, Nam Mô Đấu Chí Thánh Phật là những vị Phật đã thành. Những ông đó là lên đài xe ngồi đó. Còn mình thì mới mốt nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Diệu Quỳnh Phật Bon. Lúc đó là chuẩn bị thấy ta là lên rồi đó. Sướng không? Làm Phật sướng lắm một tử. Nãy thầy nói cực chứ thật sự ra mà suy nghĩ sướng. Sướng là gì? Sướng là cái tâm thảnh thơi, không còn lo nghĩ gì hết. Lúc đó mình chỉ cứu độ chúng sanh, không còn lo nghĩ gì ở cõi ta bà này hết. Mình chỉ một việc là thương chúng sanh như mẹ thương con, và cứu độ chúng sanh như mẹ thương con, còn không nghĩ chuyện tình tư riêng tứ gì của ai hết. Bây giờ chúng ta phải nghĩ tới gia đình chúng ta, đúng không? Phải nghĩ tới bà con chúng ta, phải nghĩ cho anh em chúng ta trước cái đã. Nhưng mà khi thành Phật rồi, tất cả đều là như nhau, thương là thương chung hết, không ghét ai, không bỏ. Bây giờ chúng ta còn thương ai, còn ghét người kia, còn bỏ người kia, chứ khi mà thành Phật rồi không thương ai hết. À quên, không ghét ai hết mà cũng không bỏ ai hết, thương đều ngang nhau, đúng không?
Đúng rồi.
Nguyện đi